Vì sao nói Vương Bình mới là nhân vật bi thảm nhất trong tiên nghịch và bản hoạt hình lần này liệu có qua được hay không? Vương Bình đúng là đã xuất hiện. Giống như nhiều người đoán, tổ sản xuất không xóa nhân vật quan trọng này ở phần hóa phàm lần 2, chỉ chỉnh lại cách cậu ra đời. Trong bản hoạt hình, khi Vương Lâm giao đấu với Liễu Mi ở Chu Tước Mộ, một luồng huyết hồn của anh rơi vào tay cô ta. Sau đó, Liễu Mi nuôi dưỡng nó suốt trăm năm để tạo ra một sinh mệnh giống hoán anh, đó chính là Vương Bình. Phải nói luôn, cách sửa này hợp lý và cũng cần thiết. Trong nguyên tắc, chi tiết Liễu Mi luyện chính con ruột của mình thành oán anh quá cực đoan, rất khó lây sóng trọn vẹn. Còn xét theo Lọc Tiên Hiệp thì việc dùng một sợi huyết hồn để thai nghén ra sinh mệnh cũng không hề vô lý. Vì Vương Bình được sinh ra từ huyết hồn của Vương Lâm nên về ý nghĩa, Vương Lâm và Liễu Mi vẫn là cha mẹ của cậu. Thế nên sửa như vậy gần như không ảnh hưởng đến mạch truyện sau này. Dĩ nhiên, đã sửa thì chắc chắn sẽ có tranh cãi, nhưng miễn là vẫn giữ lại Vương Bình, theo tôi vẫn chấp nhận được. Quan trọng nhất chưa bao giờ là cậu được sinh ra bằng thân xác hay bằng cách nào, mà là nhân vật này vẫn còn tồn tại. Còn nếu nhìn toàn bộ câu chuyện tiên nghịch, tôi dám nói không ai có số phận thảm hơn Vương Bình. Những người khác dù khổ đến đâu, kể cả Vương Lâm hay Lý Mộ Uyển, ít ra vẫn từng có quyền lựa chọn. Còn Vương Bình thì không. Từ lúc vừa sinh ra, cuộc đời cậu đã bị sắp đặt sẵn. Yêu ai, hận ai, cậu cũng không tự quyết được. Liễu Mi tu vô tình đạo, cả đời chỉ cầu đạo tâm viên mãn. Nhưng chính ở Chu Tước Mộ, Vương Lâm phá đạo tâm của cô, hủy sạch căn cơ trăm năm. Không dám đối đầu trực diện với Vương Lâm, Liễu Mi chút toàn bộ hận ý lên sinh mệnh vô tội này. Từ khi có ý thức, Vương Bình đã sống trong bóng tối vô tận, ngày đêm chịu nỗi đau từ huyết tích và oán khí tử cốt. Cậu còn chẳng thể khóc, chỉ có thể bị tra tấn không ngừng rồi bị chính người mẹ trên danh nghĩa khắc lên người dấu ấn của một công cụ báo thù. Chưa kịp nhìn ánh mặt trời, chưa kịp thấy hoa cỏ, cậu đã bị biến thành một quái vật nửa sống nửa chết. Về sau, khi Vương Lâm cứu được Vương Bình từ tay Liễu Mị để bù đắp cho đứa trẻ vì mình mà gặp nạn, anh quyết định dùng cách hóa phàm để cho con trai có một đời bình an trọn vẹn. Anh tái tạo thân xác cho Vương Bình, tự mình dẫn cậu vào phàm gian, ban cho cậu một cuộc đời viên mãn kéo dài 72 năm. Trong 72 năm đó, Vương Bình lớn lên bình an, cưới người mình yêu, lập quốc, làm đế vương được muôn người kính ngưỡng, sống một đời mà người thường nhìn vào chỉ có thể ngưỡng mộ. Nhưng trong lòng cậu luôn có vài điều không hiểu, vì sao mẹ chưa từng xuất hiện, vì sao cha dẫn cậu nhìn đủ nhân tình thế thái, dạy đủ thứ, lại không cho cậu bước vào con đường tu luyện, vì sao vợ chồng yêu thương sâu đậm mà mãi không có nổi một đứa con. Mỗi lần Vương Bình muốn hỏi cho rõ, Vương Lâm lại lảng tránh, trên mặt chỉ còn vẻ đau xót. Vì không muốn cha buồn, về sau Vương Bình cũng không hỏi nữa. Trong lòng cậu, cha là người duy nhất cho cậu một mái nhà, sao cậu có thể nghi ngờ, càng không thể oán trách. Cứ như vậy, Vương Bình mang theo những nghi hoặc ấy sống hết một đời. Mãi đến năm 62 tuổi, cậu mới biết được chân tướng từ chính miệng Vương Lâm. Đêm đó, Vương Bình thức trắng. Cả đời cậu có những năm tháng bình phàm, có giang sơn, có chinh chiến, có lúc đứng trên đỉnh cao của thế gian. Tuy ngắn ngủi nhưng đủ rực rỡ để người thường cả đời cũng không thể trải qua. Chỉ là đến cuối cùng cậu mệt rồi. Vương Bình trở về nơi bắt đầu, về lại Lạc Nguyệt thôn, nơi Vương Lâm từng dẫn cậu lớn lên. Cậu học theo cha, ngày ngày tạp tượng gỗ, lặng lẽ sống thêm 10 năm. Trong 10 năm ấy, cậu gần như không chủ động nói với Vương Lâm câu nào. Nhưng không phải vì hận, mà vì cậu đã mơ hồ nhận ra một sự thật còn tàn nhẫn hơn cả thân thế của mình. Thật ra, từ khi Liễu Mi luyện cậu thành công cụ báo thù, Vương Bình đã chết rồi. Thứ còn lại chỉ là một phần tồn tại đặc biệt nhờ Vương Lâm cưỡng ép giữ lại. Vì thế cậu không thể tu luyện, cũng tuyệt đối không được tu luyện. Chỉ cần tu hành, oán khí trong người sẽ bộc phát, khi đó cậu sẽ thật sự tan biến, không còn luân hồi nữa. Nói cách khác, cuộc đời oanh liệt này của Vương Bình từ đầu đến cuối chỉ là một giấc mộng mà Vương Lâm cố tạo ra để bù đắp cho con. Điều khiến người ta đau lòng nhất là dù biết hết sự thật, trong lòng Vương Bình vẫn không có oán hận. Đến lúc lâm chung, thứ cậu không nỡ chỉ là cha và người vợ của mình. Ở khoảnh khắc cuối cùng, Vương Bình chỉ khẽ nói với Vương Lâm một câu: cha, bảo trọng. Bình Nhi không thể thực hiện lời hứa, không thể ở bên cha đời đời kiếp kiếp nữa. Từ đó, tia oán khí cuối cùng trên người Vương Bình cũng tan sạch. Thật sự, mỗi lần xem đến đây tôi đều nghẹn lại. Nếu là người khác, gặp phải số phận như vậy e rằng đã sớm hóa điên, hận cả thế giới. Nhưng Vương Bình thì không. Cậu sống cả đời trong sự sắp đặt, bị oán khí cuốn theo từ đầu đến cuối. Vậy mà đến phút chót vẫn chọn dịu dàng hòa giải với một thế giới đầy ác ý. Một nhân vật khổ đến tận xương, dịu dàng đến tận cùng như vậy, thế mà ra ngoài câu chuyện lại còn bị ghét bỏ, bị đem ra trêu chọc chỉ vì Liễu Mi và vì cách cậu được sinh ra. Như từ đầu đến cuối, Vương Bình đã làm sai điều gì? Cậu không thể chọn mình có đến thế gian này hay không, không thể chọn có bị biến thành công cụ báo thù hay không, cũng không thể chọn đời mình là thật hay giả. Ngay cả việc còn có thể vào luân hồi, còn có thể làm lại hay không, cậu cũng không tự quyết được. Cậu chỉ là một đứa trẻ đáng thương, bất lực, là một kiếp nạn buộc phải gánh trong nhân quả mà thôi.